Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Chương 2: Những ngày xa cách. Phần 31: Cuộc sống mới. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Đó là chân lý của chân lý. Ngày đầu tiên mẹ đưa tôi đi nhập trường. Do nằm trong một ngọn đồi nhỏ nên trong trường có những bậc thang lên xuống. Lúc đi xuống cầu thang, vì đi dép cao gót nên mẹ bị trẹo chân một cái. Mẹ trượt dài vài bậc cầu thang. Tôi sợ hãi chạy lại đỡ mẹ. Thế nhưng câu nói đầu tiên của mẹ tôi sau khi ngã là: "Đi xách cái vali qua đây." Trời ạ, cái vali đấy, tôi phải mất 700 tệ để mua cho cô đấy. Tôi đi nhặt chiếc vali đổ, vừa đi vừa khóc. Nếu như tôi giống những đứa con gái khác, lúc đi phải đưa tay ra đỡ mẹ, thì chắc là mẹ tôi đã không bị trượt ngã như thế. Tôi luôn lạnh lùng với mẹ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ đỡ, chưa bao giờ dìu, càng chưa bao giờ ở mẹ cả. Thấy mẹ xót chiếc vali như vậy, tôi thấy vô cùng đau lòng. Tôi tự nhủ với mình rằng sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ báo hiếu cho mẹ tôi, quên đi tất cả mọi thứ trong quá khứ để yêu thương mẹ. Tôi nghĩ chắc sau này tôi thi đại học xong, mối quan hệ giữa tôi và mẹ tôi sẽ bắt đầu được cải thiện. Giây phút mẹ cầm chặt tay tôi, không nỡ rời ra để ngủ, tôi chợt hiểu ra tình yêu và nỗi đau khổ của mẹ. Trên thế gian này chỉ có hai con người dựa vào nhau mà sống. Cùng với sự trưởng thành của tôi, mẹ tôi cũng đang tiếp tục trưởng thành. Rồi sẽ có một ngày cả hai chúng tôi đều trở nên chín chắn và chững chạc, sẽ dành cho nhau những tình cảm yêu thương, sẽ ấm áp che chở, và sẽ để cho nhau hiểu được tình cảm nồng thắm của mỗi người. Và như thế, tôi vào trường đại học ở Vũ Hán đúng như mong muốn của mẹ tôi. Mặc dù mơ ước của tôi ngày bé là được vào trường đại học Bắc Kinh, nhưng đổ vào trường X này, nếu như mẹ tôi thấy vui vẻ thì tôi cũng lấy làm vừa lòng. 4 năm tại trường X này, bây giờ ngoảnh nhìn lại, những gì tôi còn nhớ không nhiều. Ví dụ như kiến thức chuyên ngành, về cơ bản là tôi đã quên sạch. Ví dụ như những người bạn cùng lớp chẳng có gì nổi trội, cũng dần dần bị lãng quên, chẳng thể nhớ nổi tên họ. Những cuộc bi hoan ly hợp tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, cũng theo thời gian mà mờ nhạt dần. Dạ Tếu Ảnh là bạn gái thân nhất của tôi thời đại học. Bất luận xảy ra chuyện gì, dù là chuyện ngày trước hay là chuyện bây giờ, cô ấy đều biết. Bởi vì ngoài cô ấy ra, từ bé đến lớn, tôi chẳng có một đứa bạn gái nào thân thiết cả. Đó là ngày đầu tiên tôi vào đại học. Lúc bước vào phòng ký túc xá, chỉ có mỗi Dạ Tếu Ảnh là người đã dọn vợ trước tôi. Cô ấy ngồi trước mặt tôi, vô cùng ngây thơ, cười nói với tôi: "Chào bạn." Đập vào mắt tôi lúc đó là một cô bạn có cặp lông mày thanh thoát, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi dép xăng đan đế vàng và chiếc váy trắng dài sạch sẽ. Tôi thích cô ấy. Tiếng sét từ giây phút đầu gặp gỡ, không phải là đặc quyền của tình yêu. Có nhiều lúc hai người bạn gái làm quen với nhau cũng cần có một tiếng sét. Lần đầu tiên gặp Dạ Tếu Ảnh ở phòng ký túc xá, tôi đã thấy rất mến. Trước khi gặp Dạ Tếu Ảnh 18 năm, tôi luôn cho rằng phụ nữ là một động vật xấu. Vì thế mình luôn gặp phải những người phụ nữ xấu. Ví dụ như bà nội, ví dụ như Đoạn Tiểu Ngữ, ví dụ như cô giáo Lý Anh, hay thậm chí là mẹ tôi. 18 năm đầu của cuộc đời, những gì tôi có trong ký ức về phụ nữ đều là những người phụ nữ xấu. Tôi có một định nghĩa rất đơn giản về phụ nữ xấu. Người nào đối xử không tốt với tôi và là người phụ nữ thì đó chính là người phụ nữ xấu. Và ngược lại, cho dù họ có giết người phóng hỏa, chỉ cần họ tốt với tôi thì họ là người phụ nữ tốt. Sau này tôi mới biết rằng những người được gọi là người tốt là những người dùng cách xử lý mềm dẻo để giải quyết mâu thuẫn rồi trục lợi. Còn người xấu thì ngược lại. Phóng to những hận thù và nỗi đau, chúng ta sẽ trở thành những động vật bé nhỏ luôn luôn buồn rầu, tự mình liếm láp những vết thương nhỏ bé của mình, rồi tự nói với bản thân rằng: "Ôi, đau quá." Và cứ thế, cái sự đau liền trở thành một thói quen, một phong cách. Lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình ngay với Dạ Tếu Ảnh, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp Hứa Lực Dương vậy. Buổi tối đầu tiên ở ký túc xá, tôi dùng rất nhiều đạn ri băng màu hồng kết thành vô số bông hồng, sau đó gắn từng bông ra phía ngoài chiếc màn. Thế là cuối cùng, tôi có thể trang trí chiếc giường của mình theo đúng sở thích. Đã không còn những ngày tháng mẹ tôi bắt tôi phải dùng chiếc ga trải giường kẻ caro cũ kỹ và gập chăn vuông vức như miếng đậu phụ nữa rồi. Dạ Tếu Ảnh thấy màn của tôi được trang trí như thế tỏ ra rất thích. Thế là tôi liền nói với cô ấy, nếu cậu thích, tớ cũng sẽ kết cho cậu một cái. Dạ Tếu Ảnh gật đầu trong sự sung sướng vô biên. Tôi lại hì hục ngồi kết rất nhiều nơ lên trên chiếc màn của cô ấy. Tất cả các bạn gái khác đều nhìn chiếc giường của chúng tôi với con mắt vô cùng kinh ngạc. Có điều tôi không giúp, cũng chẳng dạy cho bất kỳ ai. Chỉ có người mà tôi yêu quý, tôi mới tình nguyện bỏ thời gian và công sức. Còn những người khác đối với tôi chả liên quan gì cả. Sau này tôi và Dạ Tiếu Ảnh trở thành những người bạn thân của nhau. Ngày ngày kè kè đi bên nhau, đi đâu cũng có đôi, làm bất cứ việc gì cũng sát cánh bên nhau. Từ trước tới giờ chưa bao giờ cuộc sống của tôi như thế này, làm bất cứ việc gì cũng có người ở bên cạnh. Điều này lúc trước đối với tôi là một việc không tưởng. Tôi đã quen với sự cô độc lâu rồi, vậy mà bỗng nhiên có một cô bạn vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, hàng ngày có 20/24 giờ đồng hồ ngồi cạnh tôi. Điều này làm tôi hạnh phúc không lời nào tả xiết. Dạ Tếu Ảnh đã làm cho tôi biết một điều, hóa ra bản thân tôi rất sợ sự cô độc. Chỉ có điều vì cô độc lâu rồi nên dần dần trở nên trơ với nó, dần dần quen với việc tự mình tiêu khiển cho bớt cô độc mà thôi. Dần dần tôi bắt đầu từ từ kể cho cô ấy nghe về câu chuyện tình của tôi và Hứa Lực Dương. Các bạn đừng có cười chúng tôi nhạt nhẽo. Những cô gái mới nhập trường sẽ bày tỏ thịnh ý muốn kết bạn với nhau. Việc trao đổi với nhau một chút bí quyết trong cuộc sống của mỗi người là một việc gần như tất yếu. Còn đối với tôi, một thiếu nữ vẫn còn trong trắng như thế, thì bí mật duy nhất chính là mối tình đầu ở thời phổ thông, mặc dù mới chỉ đang ở giai đoạn nụ hôn đầu mà thôi. Vậy mà Dạ Tếu Ảnh còn trong sáng hơn cả tôi. Thời phổ thông của cô ấy đến những bức thư tình cũng chưa bao giờ có. Tôi chẳng tin nên đã gặn hỏi. Và cuối cùng Dạ Tếu Ảnh cũng thừa nhận với tôi, cô đã có thời thầm yêu một cậu lớp trưởng, một cậu con trai trông cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng thông minh, thành tích học tập rất tốt. Mỗi lần kiểm tra chỉ trong 20 phút cậu đã làm xong hết. Sau đó thì thầm đọc đáp án cho những người bạn ngồi xung quanh. Hằng ngày đi học, cậu ấy đều tự mình đọc sách, không nghe thầy cô giáo giảng bài. Cậu nói những điều thầy cô giáo đều chẳng ra gì. Sau đó tan học, cậu tìm người chơi bài trong lớp học. Ngày nào cậu cũng thắng tiền. Số tiền thắng được, nghe ngày hôm sau cậu liền đi mua một đống đồ ăn đến chia cho các bạn trong cùng lớp. Còn có một lần, cậu và 4 người bạn khác đang đi chơi, bỗng có một bạn bị đau ruột thừa. Lúc đó bọn họ đang cách nhà rất xa, trong người lại chẳng có nhiều tiền. Thế là cậu lớp trưởng này đã bảo 3 người còn lại đưa hết tiền trên người cho mình, tổng cộng là 370 tệ. Sau đó bảo bọn họ trước tiên đưa cậu bạn đau bụng kia vào bệnh viện gần nhất. 20 phút sau, cậu lớp trưởng này đã biến 370 tệ đó thành 5.000 tệ. 5.000 tệ đó là tiền thật. Những câu chuyện thần kỳ về cậu bạn này còn rất nhiều. Ở trường, cậu ta được gọi là thiên tài. Tếu Ảnh sùng bái cậu lớp trưởng thiên tài này vô cùng, yêu quý cậu ta như là thần thánh ở trong tim. Cậu lớp trưởng này cũng có cảm tình với Tếu Ảnh. Hai người sau qua lần liếc mắt đưa tình, hỏi han thăm dò đối phương và đã có cuộc hẹn đầu tiên. Cậu lớp trưởng hẹn Tếu Ảnh đến một nhà hàng cách trường khá xa để ăn cơm. Ở đó, chỗ ngồi được thiết kế giống như những chiếc nôi. Bọn họ hẹn nhau trước cửa ngân hàng ACBC, cách cổng trường học 500m về phía đông. Tếu Ảnh trong lòng thấp thỏm không yên, đến trước mặt cậu ta, và hai người đi song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng nhiên cậu ta khạc một tiếng, rồi nhổ nước bọt bên lề đường. Sau đó dùng chân, hậm hực, di di lên đó. Tình cảm chân tình thầm kín bấy lâu của Tếu Ảnh bỗng nhiên thấy ứ lên đến cổ họng. Bỗng nhiên cô cảm thấy cảm giác rung động vẫn thường có bỗng chốc tiêu tan. Tôi thật cảm thấy việc đó không công bằng cho lắm với cậu lớp trưởng, nên lên tiếng hỏi Tếu Ảnh. Thực ra gặp phải trường hợp như thế cũng chẳng có cách nào cả. Nuốt xuống thì khó chịu cho bản thân, mà nhổ ra thì khó chịu cho người khác. Tếu Ảnh thở dài rồi nói, cậu không biết đấy thôi, sau đấy còn nhiều chuyện kinh khủng hơn thế cơ. Cuối cùng thì chúng tớ cũng đi đến cái nhà hàng đó. Lúc ăn cơm, một mình cậu ta thao thao bất tuyệt. Tớ nhìn thấy có một miếng rau dắt vào răng cửa của cậu ta, cứ lúc ẩn lúc hiện theo những câu nói. Cuối cùng mình chịu không nổi nữa, liền lấy một cái chiếc gương ra, giả vờ rất điệu đà ngắm khuôn mặt của mình trong gương, rồi đưa chiếc gương lại trước mặt cậu ta hỏi xem tấm ảnh nhỏ dán trên chiếc gương có đẹp hay không. Quả nhiên, cậu ta đưa tay ra cầm chiếc gương, ngắm nghía rất kỹ, nhân tiện cũng tự ngắm mình. Tớ nhủ chắc là cậu ta đã phát hiện ra miếng rau rồi. Về cậu ta soi rất kỹ chiếc răng cửa, chắc là cậu ta sẽ đi vào nhà vệ sinh hoặc tìm một người phục vụ để lấy tăm. Nhưng đến cuối cùng thì cậu ta thản nhiên ngồi trước mặt tớ, cho tay vào mồm, móc miếng rau đó ra, rồi nhẹ nhàng búng nó xuống dưới đất. Và thế là mối tình đầu của tớ bị miếng rau đó dẫm đạp cho nát tiết. Tớ ảnh nói, từ đó trở đi, cô luôn cố gắng chuyên tâm học hành, trong lòng không hề vướng bận chuyện tình cảm lăng nhăng. Nhờ đó mà kết quả các môn đều cao lên rất nhiều so với trước. Vậy là một miếng rau không chỉ làm cho một học sinh trở nên xuất sắc, mà còn làm cho cô gái vẫn giữ được vẻ trong sáng của mình cho đến tận bây giờ. Thật là một miếng rau vĩ đại. Thật ra, thời phổ thông trôi qua đi quá phẳng lặng, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Dạ tớ ảnh sau khi nhập học được 3 tháng thì bị một anh sinh viên năm thứ 3 quyến rũ. Điều đó chứng minh rằng, thời phổ thông quá thâm tình, có yêu đương chút xíu, cũng là một việc có lợi cho người, cho bản thân và có ích cho sự tráng kiện của trái tim. Phần 32. Trịnh Thường. Người con trai quyến rũ giả tớ ảnh có tên là Trịnh Thường. Thật ra các nữ sinh đại học khá dễ bị quyến rũ. Sinh viên năm thứ nhất lại càng dễ xa lưới tình. Còn với những nữ sinh viên năm thứ nhất mà chưa yêu bao giờ thì lại càng dễ cưa cẩm. Nếu như anh chàng đó đẹp trai một chút thì việc cưa đổ các nàng đúng là như chuyện bắt cá trong chậu. Còn nếu như anh chàng đó lại vừa đẹp trai vừa có kinh nghiệm thì cô nàng như thiên nga gãy cánh, xa luôn vào lưới. Cấp độ khù khờ của các cô nàng ngày một tăng cao. Câu chuyện của giả tớ ảnh và Trịnh Thường thuộc cấp độ tự xa vào lưới. Còn Trịnh Thường thì đã quá nổi tiếng với các trang tình sử trước đó. Thời gian mới vào đại học, do ảnh hưởng của cuốn truyện tranh Nhật Bản Slam Dunk, những chỗ nào có sân bóng rổ là ở đó xuất hiện các chàng đẹp trai. Thế là tôi và giả tớ ảnh đã quyết định đi ra sân bóng rổ một bữa để chiêm ngưỡng những anh đẹp trai khoa văn vốn nổi tiếng khắp trường. Quả đúng là có nhiều anh đẹp trai. Điều này làm chúng tôi vô cùng thích thú. Nhưng trong buổi hôm đó, giả tớ ảnh đã thích ngay một người. Người đó chính là Trịnh Thường. Giả tớ ảnh vừa nhìn thấy Trịnh Thường thì giống ý hệt như tôi lần đầu gặp Hứa Lực Dương. Ánh mắt dính chặt vào bóng dáng của Trịnh Thường trong suốt cuộc chơi. Đến lúc mọi người giải tán đi về, giả tớ ảnh lại kéo tay tôi đi theo sau Trịnh Thường. Tôi nói, tớ ảnh, cậu làm gì thế? Bình tĩnh lại đi nào. Cô ấy vừa kéo tay tôi vừa trả lời, tớ muốn xem anh ấy ở khu ký túc xá nào, chắc sẽ rất khó để gặp lại anh ấy lần nữa. Không biết có phải vì tớ ảnh nói quá to hay không, hay là vì Trịnh Thường và cô sớm đã có duyên tiền định nên anh ta đang đi bình thường bỗng nhiên quay mắt lại. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trên trời có lóe chớp. Người ta vẫn thường nói rằng ngọn lửa của tình yêu được nhen nhóm chính là từ lúc ánh mắt hai người gặp nhau. Mặc dù vì ánh mắt hai người gặp nhau lúc đó vô cùng ngẫu nhiên, nhưng mặt giả tớ ảnh vẫn đã bừng lên. Nhìn thấy phản ứng của tớ ảnh lúc đó, tôi đột nhiên rất muốn trêu giả tớ ảnh. Tôi nói, không phải là cậu thích Tam Mao sao? Có dám học Tam Mao chạy lên trước mặt anh ta, viết vào lòng bàn tay anh tên tớ ảnh và số điện thoại của mình không? Tớ ảnh cúi đầu xuống nói, tớ không có bút. Tớ có. Tôi nhanh nhẩu rút từ trong túi ra một chiếc bút bi, dúi vào tay tớ ảnh. Tớ ảnh nhìn tôi, nói, biết thật à, liệu anh ấy có nghĩ tớ bị điên không? Nếu một người con gái xấu bắt chuyện với một người con trai trước, người con trai sẽ cho rằng là anh ấy gặp phải ma giữa ban ngày. Nhưng nếu một người con gái xinh đẹp, người con trai sẽ cho đó là một cô tiên nữ mới giáng trần. Ngốc à, quy luật đơn giản như vậy cũng không biết, cậu xinh xắn thế này, lo gì? Tôi tiếp tục cổ vũ tớ ảnh. Thế nếu con trai bắt chuyện với con gái trước thì sao? Tớ ảnh lại tiếp tục nói về chủ đề này. Con trai bắt chuyện với con gái trước thì sao á? Thì điều đó có nghĩa là người ta muốn mời cậu đi ăn cơm. Và đừng nói nữa, tớ đưa cậu cây bút rồi đấy. Tôi nói. Tớ ảnh mặt vẫn đỏ bừng, cúi đầu xuống ngượng ngùng. Nếu cậu không chập lấy cơ hội này thì anh ấy về ký túc xá mất. Lúc ấy xem cậu làm thế nào mà tìm được anh ấy cơ chứ. Cơ hội qua đi là không lấy lại được. Nhanh lên nào. Không đợi tớ ảnh trả lời, tôi xông lên trước, gọi lớn, anh gì ơi. Người con trai đó quay ngay đầu lại, không chút do dự. Các bạn gọi tôi à? Người con trai đó rất bình tĩnh hỏi chúng tôi. Bỗng nhiên tôi thấy anh ấy trông rất được, rất có khí phách, nhưng có vẻ khá ngạo mạn. Một người vì quá xuất sắc mà ngạo mạn, tự đại là bởi vì người đó chưa trưởng thành. Còn một người chẳng có gì xuất sắc mà tự cao tự đại là bởi vì người đó quá tự ti. Tôi bắt đầu tiến hành cuộc giải phẫu về ấn tượng đầu tiên của mình với Trịnh Thường. Tớ ảnh bỗng giằng tay ra khỏi tôi, chạy băng lên phía trước, nắm lấy cánh tay của người con trai đó, cầm bút viết liền một mạch Hành động nhanh chóng và dứt khoát của Táo Ảnh làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Cứ như thể tôi không hề quen cô ấy. Lúc tôi vẫn còn đứng ngẩn người ra đó, Táo Ảnh đã quay người lại, nắm lấy tay tôi, chạy ngược lại. Chúng tôi chạy một mạch đến con đường nhỏ, phủ đầy ngô đồng ruộng. Mới quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng của người con trai đó nữa. Tôi và Táo Ảnh cùng cười vang, tiếng cười làm xanh cả bầu trời. Bầu trời mùa thu. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, liệu tôi có còn dúi vào tay Tếu Ảnh chiếc bút bi xanh đó nữa không? Chẳng ai trả lời được. Người con trai đó tên là Trịnh Thường, học khoa văn, nói một câu tử tế. Nhìn thấy Trịnh Thường chắc chắn sẽ làm cho nhiều người con gái thay đổi cái nhìn phiến diện về con trai khoa văn. Trông Trịnh Thường chẳng giống con trai khoa văn tí nào. Buổi tối hôm đó, Tếu Ảnh nhận được điện thoại của Trịnh Thường, sung sướng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Tôi thấy vậy liền cảnh cáo ngay: cậu đừng có mừng sớm quá, phải làm rõ xem Trịnh Thường rốt cuộc muốn theo đuổi cậu hay là chỉ muốn trêu đùa thôi. Tếu Ảnh cười nói: cứ chờ xem. Chưa đến nửa tháng sau, Trịnh Thường và Tếu Ảnh đã bắt đầu chính thức là một đôi, bỏ tôi sang một bên. Mối quan hệ của tôi và những người bạn cùng phòng khác không được tốt lắm, nên lại bắt đầu cuộc sống thui thủi một mình. Nhìn hai người bọn họ cuốn quýt, tự nhiên tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Lúc đó, tôi và Hứa Lực Dư đã cách xa nhau hàng ngàn dặm. Trong thư viết cho anh, tôi viết: chúng mình đã 77-49 ngày chưa được gặp nhau. Chúng mình đã 88-64 giờ chưa được nghe tiếng nói của nhau. Chúng mình đã cách xa nhau 99-81 thành phố. Khoảng cách giữa hai chúng ta bỗng nhiên kéo dài thành hàng ngàn km. Tôi và Hứa Lực Dương đã trở thành điển hình của việc yêu xa nhau. Những thứ như thư từ, điện thoại, email, chat, tàu hỏa, toa ghế đứng, buổi sáng sớm tinh mơ, những cái ôm, nhà trọ hoặc ký túc xá, nước mắt lúc chia tay, đều là những thứ không thể tách rời trong chuyện tình của chúng tôi. Có một hôm, Tếu Ảnh đưa cho tôi một tờ tạp chí và nói: tình trạng yêu xa có đến 99% không có kết quả gì. Câu nói đó làm cho tôi thấy vô cùng kinh sợ. Cuối cùng tôi đã quyết định đi đến thành phố X, nơi Hứa Lực Dương đang học. Đến đó sẽ làm giảm bớt một phần nỗi nhớ. Thêm nữa, tối nào chúng tôi cũng gọi điện suốt tối, nấu cháo hết thẻ điện thoại này đến thẻ điện thoại khác. Vì chi tiêu vào khoản đó đối với sinh viên mà nói cũng khá là tốn kém. Phần 33. Đến thăm anh. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bắt xe buýt số 538 đến hẳn ga Vũ Xương, mua một chiếc vé tàu đến thành phố X. 8 giờ tối hôm đó sẽ xuất phát, 4 giờ sáng ngày hôm sau sẽ đến nơi. Không biết tại sao ngành đường sắt lại xếp lịch tàu oái oăm như thế. Đến nơi lúc 4 giờ sáng, sớm thế thì tại nhà ga quỷ chẳng thấy mà người cũng không. Tôi cầm trong tay chiếc vé toa ghế cứng giá 90 tệ, nghĩ đến việc từ bé đến giờ chưa bao giờ một mình ra khỏi Vũ Hán, chưa bao giờ cả đêm một mình lên đêm trên tàu, chưa bao giờ ngồi ghế cứng. Vậy mà bây giờ chỉ vì nhớ nhung một người mà cam tâm tình nguyện vượt hàng ngàn dặm đường, chịu đựng nhiều gian khổ để đến thăm người mình yêu. Tôi bỗng thấy mình thật vĩ đại, nhưng cũng lại thấy sợ sợ. Trở về ký túc xá, tôi lập tức gọi điện cho Hứa Lực Dương.
Anh ơi, em sắp được gặp anh rồi, em sẽ đi chuyến tàu tối nay.
Đầu dây điện thoại bên kia phát ra những âm thanh vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ. Chắc là khuôn mặt đó đang vô cùng rạng rỡ và sung sướng. Nghĩ đến việc tôi có thể gặp Hứa Lực Dương, nghĩ đến gương mặt anh ấy sẽ vui mừng như thế nào khi gặp mình, thật sự tuyệt biết mấy. Ôi, tình yêu thật là vĩ đại. Tôi báo anh ấy không cần ra đón tôi, bởi vì ga tàu cách trường Hứa Lực Dương học rất xa. Nếu đi taxi phải mất 100 tệ. Gia đình chúng tôi đều là những gia đình bình thường, rất tôn trọng lời dạy của đảng, tiếp nhận sự giáo dục của đảng, kế thừa truyền thống tiết kiệm. Sau khi xuống tàu, tôi sẽ tìm một chỗ nào đó để nghỉ tạm qua đêm. Để đến khi trời sáng, anh ấy sẽ ngồi xe buýt đến đón tôi là được. Chỉ cần tìm được chỗ để nghỉ là tốt rồi. Nhưng Hứa Lực Dương nói:
không được, chị sẽ không an toàn, để anh ra đón em.
Tôi vẫn khăng khăng nói:
cứ thế, không bàn nữa.
Từ trước đến giờ, Hứa Lực Dương vẫn rất nghe lời tôi. Anh chẳng bao giờ làm tôi mệt lòng, nên thấy tôi kiên quyết như vậy cũng chẳng nói gì thêm. Đêm hôm đó, Tếu Ảnh tiễn tôi ra ga. Tôi lo lắng cho Tếu Ảnh một mình về trường không an toàn, cho nên bảo: hay là cậu bảo Trịnh Thường cùng đi. Tếu Ảnh nói: chiều nay Trịnh Thường đánh bóng ở trường bên cạnh, không có thời gian để đưa mình đi đâu. Tôi thở dài rồi không nói thêm gì nữa. 7 giờ ở ga, người rất đông, mỗi người một vé, ai cũng tay xách nách mang, chỉ có mình tôi với chiếc ba lô trên vai. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi ở toa ghế cứng. Lần đầu tiên luôn luôn sâu đậm, nhất là lần khổ sở đầu tiên. Lúc mới lên tàu còn ồn, tôi có chỗ ngồi, trong toa cũng chỉ có mấy người đang đứng mà thôi. Tôi rút cuốn sách mang theo bên người ra đọc, tự nhủ, chẳng có gì đâu, chỉ ngồi có một đêm trên tàu thôi mà, chỉ ngồi có 8 tiếng thôi mà. 12 năm ngồi ghế nhà trường ở Trung Quốc chẳng dạy được gì nhiều, nhưng ít nhất rèn luyện được cho chúng tôi một điều, đó là chịu tọa công. Giờ lên lớp không phải chỉ ngồi, mà còn phải ngồi cho ngay ngắn. Không được đọc truyện, không được ăn quà, không được nói chuyện, không được đùa nghịch, không được cởi giày, còn không được đi toilet. So với ngồi ghế nhà trường 12 năm, thì việc ngồi tàu 8 tiếng đồng hồ cũng chẳng ăn nhầm gì. Dù sao 8 tiếng này, tôi vẫn có thể muốn làm gì thì làm, muốn nghe nhạc thì nghe, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn đi toilet vẫn có thể được đi toilet. Cứ suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng chuyến tàu này đã dừng ở rất nhiều ga, và không biết ở ga nào có một đoạn người ồ ạt lên tàu, làm cho toa xe trở nên chật cứng. Hơn nữa họ còn mang lên toa đủ thứ mùi khó chịu và những âm thanh nghe đến nhức lỗ tai. Trong toa tàu rối loạn như một trại tị nạn vậy. Tôi không thể đọc thêm được một chữ nào nữa. Trong người bắt đầu cảm thấy bực bội khó chịu, miệng khát khô nên tôi uống nước liên tục. Kết quả của việc uống nước liên tục là tôi không nhịn được phải đi toilet. Chỗ tôi ngồi cách toilet có 10 mét, nhưng từ lúc đứng dậy, chen vào đám đông, len đến được trước cửa toilet, bảo những người ngồi trước cửa toilet đứng dậy, nhường cho mình đi vào, tôi đã phải dừng mất 20 phút. Quay lại chỗ ngồi, tôi không dám uống thêm một giọt nước nào nữa. Ngửi cái mùi hôi hôi, ám đầy mùi tàu xe, mùi người và các thể loại mùi pha tạp khác bốc lên từ cơ thể mình, mắt tôi bỗng ngấn đầy nước mắt. Tôi cảm thấy mình như đang bị ai đó bắt nạt, tự nhiên muốn khóc, nhưng trong lòng lại thấy khinh bị sự yếu đuối và đỏng đảnh của mình. Cả buổi tối, tôi cứ ngồi ở đó, rất buồn ngủ, nhưng lại không hề có ý định sẽ ngủ. Cái cảm giác đó làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác hạnh phúc sắp được gặp Hứa Lực Dương bỗng nhiên bị toa tàu kinh khủng này làm cho xẹp lép đến mức chẳng còn tẹo nào. Chỉ từ mỗi việc này thôi, tôi đã tự cảm thấy hóa ra mình chẳng vĩ đại như mình vẫn tưởng tượng. Tôi đỏng đảnh và quá là ích kỷ. Cuối cùng cũng đến nơi, tôi chuẩn bị tìm một quán trọ nào đó gần ga để nghỉ tạm. Trời trời sáng, Hứa Lực Dương sẽ ngồi xe buýt đến đón tôi. Nhưng vừa lách ra khỏi cửa toa, bước xuống, tôi đã nhìn thấy Hứa Lực Dương đang đứng đó. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tôi cứ như là ngàn năm rồi chưa gặp. Tôi lao vào lòng Hứa Lực Dương, ôm chặt lấy anh, nước mắt không biết từ đâu cứ trào ra. Có lẽ là nhìn thấy Hứa Lực Dương, tôi quá đỗi vui mừng. Hoặc có lẽ vì tôi quá nhớ anh ấy. Hay cũng có thể do đường đi, tôi thấy vất vả quá. Hoặc có thể do tất cả những cảm xúc ấy làm cho nước mắt trào ra như một cách biểu hiện duy nhất tôi có thể làm được vào lúc này. Hứa Lực Dương vừa ôm chặt tôi vào lòng vừa nói: "Sao lại khóc thế này? Có phải như anh quá không? Nào, anh thơm cái nào?" Đáng lẽ ra tôi muốn khóc, kể lại với Hứa Lực Dương nghe tất cả những khó khăn tôi phải chịu đựng suốt chặng đường đi. Nhưng nghe anh ấy nói, tôi khóc là vì nhớ anh ấy, nên tôi bỗng chẳng biết nói gì. Chúng tôi tay trong tay đi ra khỏi ga, ngón tay Hứa Lực Dương đông cứng lại, lạnh toát. Tôi nắm chặt lấy tay anh và hỏi: "Sao ta lại lạnh thế này?" Hứa Lực Dương cười nói: "Ngốc ạ, anh đã đứng đây đợi em cả đêm. Anh tiếc không muốn lên taxi tới đây, vì thế nên đành đi chuyến xe cuối cùng lúc 9 giờ, sau đó đứng đây từ lúc đó đợi em." Tôi ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, thấy sống mũi mình cay cay. Đáng nhẽ tôi bảo chúng tôi nên tìm một quán trọ nào đó nghỉ tạm, rồi sáng mai bắt xe buýt về cho rẻ. Nhưng Hứa Lực Dương nói không an toàn, nên đi taxi về trường. Nơi đó, anh đã sắp xếp xong chỗ ăn ở cho tôi rồi. Tôi gật đầu cùng anh, đi ra khỏi ga, lên taxi đi về trường anh.